Trọng Tuần và Tuyết Lê kính chào quý thính giả. Xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin chào Tuyết Lê và xin kính chào quý thính giả của SBS Radio.
Thưa anh Lưu Dân, sự kiện trong tuần qua của nước Úc người ta thấy nổi bật nhất là việc Thủ tướng Malcolm Turnbull cùng đoàn tùy tùng cả ngàn người sang Trung Quốc để tìm một thỏa thuận thương mại mới giữa hai quốc gia.
Dĩ nhiên đây là một cái sự kiện lớn trong tuần của nước Úc và cái phái đoàn của Thủ tướng Malcolm Turnbull rất là đông đảo như vậy. Trong đó có cả ba tổng trưởng của liên bang và hai vị thủ hiến của tiểu bang nữa cơ. Thành ra đây là một cái sự kiện có thể ghi nhận như là một cái cú tấn công vào trên cái mặt trận thương mại, trong cái mặt trận giao thương giữa hai nước Úc và Trung Quốc. Yeah.
Vâng thưa anh, theo Sydney Morning Herald thì cả phái đoàn từ Perth đã bay cả đêm sang đến Thượng Hải để mà kịp dự cái diễn đàn nước Úc lúc 8 giờ sáng. Sau đó thì họ có một buổi ăn trưa mà cũng theo tờ báo này thì đã làm tốn của những người thọ thuế tới 300.000 Úc Kim đó thưa anh.
300.000 Úc Kim có nghĩa là lương của tôi và của Tuyết Lê cộng lại trong 3 năm đó phải không ạ? Thật ra đối với một cái phái đoàn của chính phủ và với khoảng 1.000 người như vậy đó thì một cái buổi trưa 300.000 đô la thì có lẽ mình có thể là mình tính đổ đồng ra theo như cái sự như là ước tính của các nhà báo thì khoảng hơn 150 đô la Úc. 150 đô la Úc thì có lẽ đối với những cái người dân trung bình, trong đó có tôi và có quý vị và có khá cô Tuyết Lê nữa, thì 150 đô la Úc cho một buổi ăn trưa và ngay với cái vật giá ở tại Úc là quá siêu phải không? Nhưng mà có lẽ là họ cũng có những cái lý do để mà biện minh cho cái việc mà tiêu tiền đó, bởi vì người ta cũng thấy có thể là có những cái tiềm năng, có những cái cơ hội để mà thu lại được những cái món tiền kết xù hơn, có thể là gấp ngàn lần, gấp triệu lần cái số tiền mà họ đã bỏ ra tại bữa ăn trưa. Bởi vì dù muốn dù không, chúng ta đang giao thương, đang buôn bán, đang làm ăn với Trung Quốc, một cái thị trường có 1.3 tỷ dân và nó đang ở một cái tốc độ phát triển khá nhanh chóng so với những cái quốc gia khác.
Vâng, đó là một thị trường khổng lồ. Nhưng mà thưa anh, chuyến đi này thì bay sang Thượng Hải ở sáng thứ Năm. Nhưng mà sau đó thì chỉ hơn 36 tiếng đồng hồ sau thì ông Malcolm Turnbull tối thứ Sáu đã bay trở về Úc. Thì có thể nói là chuyến đi này quá chớp nhoáng. Theo anh thì chuyến đi này trọng tâm đặt ở đâu? Và ông Malcolm Turnbull lần bước sang Bắc Kinh trong một cái bối cảnh là buôn bán giao dịch giữa Úc và Trung Quốc như thế nào ạ?
Với vỏn vẹn khoảng 36 tiếng đồng hồ có mặt tại Thượng Hải và Bắc Kinh thì ông Malcolm Turnbull làm cái gì và có thể đạt được những cái mục đích gì? Thưa quý vị, thì theo cái chương trình của phái đoàn chính phủ, thì họ sẽ đến khoảng 150 địa điểm khác nhau trên toàn quốc gia của Trung Quốc, và trong đó có cái dự kiến là ông sẽ gặp Chủ tịch Nhà nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc ở Bắc Kinh. Đó là những cái cuộc gặp gỡ chính thức và quan trọng, bởi vì những cái điều mà các nhà lãnh đạo hai nước sẽ nói chuyện với nhau nó xảy ra ở trong phòng kín. Cho đến giờ phút mà chúng tôi đang hầu chuyện với quý vị thì người ta chưa rõ những cái đề tài nào hoặc là những cái sự đồng thuận nào đã được hai bên gật đầu hoặc là lắc đầu với nhau trong những cái chuyện này. Tuy nhiên người ta cũng biết khá tổng quát về cái mục đích của chuyến đi là vì nó nhằm nhiều cái mục tiêu khác nhau giữa một cái bối cảnh nó khá phức tạp.
Khi mà Thủ tướng Úc vừa đặt chân đến Thượng Hải, tờ Financial Review đã đưa tin Trung Quốc đã ra đòn phủ đầu là cảnh cáo ông Malcolm Turnbull nên vì lợi ích kinh tế của Úc thì đừng có những phát biểu hay những cái hành động làm tổn hại đến vị thế của Bắc Kinh trên Biển Đông.
Chúng ta cũng có thể điểm lại một vài cái sự kiện nó xảy ra trong cái tuần vừa rồi trước khi ông Malcolm Turnbull lên đường. Thí dụ như là một cái văn bản gửi cho văn phòng Thủ tướng của cộng đồng người Hoa, hay là một số các đại diện tự nhận là cộng đồng người Hoa ở Úc, liên quan đến cái vấn đề là yêu cầu ông phái đoàn của ông Malcolm Turnbull phải có những cái cử chỉ hòa dịu, những cái lời nói ôn hòa, và đặc biệt là cái công nhận cái chủ quyền về những cái thực thể địa lý ở cái vùng biển Đông Nam Á của mà Trung Quốc đã có từ ngàn xưa vân vân. Thì thiệt ra thì người ta thấy cái văn bản này hoặc là cái lời tuyên bố này gần như nó là một cái photocopy của cái lời phát ngôn của phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc mà thôi, không có gì mới lạ. Tuy nhiên cũng có một cái vài điểm mà khiến cho người ta hơi thất vọng, đó là trong số những cái người mà tự nhận là đại diện của các cái hội đoàn người Hoa ở Úc thì họ đã dùng những cái ngôn từ hơi gây hấn và có tính cách là áp lực đối với cái phái đoàn chính phủ. Cái điều này khiến cho một cái chuyên viên về Á Châu, ông giáo sư Carthel của Đại học New South Wales, nói là nó không có cái tính cách xây dựng gì cả, mà nó càng làm gây ra cái sự chia rẽ cho các cộng đồng với nhau ở nước Úc, chứ không có một cái tác động gì đến cái chuyện của ông Malcolm Turnbull đi sang Bắc Kinh và Thượng Hải. Người ta cũng biết rằng là các cái mục đích của ông đến nơi đó là chính yếu là cho hai chuyện. Một chuyện là làm ăn buôn bán, tức là về mặt kinh tế. Còn chuyện thứ hai nữa là cái vấn đề an ninh trong khu vực. Cái vấn đề an ninh trong khu vực và cái vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc chẳng hạn là những cái vấn đề mà thường thường được nhà nước Bắc Kinh mô tả bằng hai cái tính từ là nhạy cảm. Thì cái nhạy cảm đó thì người ta có hiểu được ở nhiều khía cạnh và nhiều mức độ khác nhau. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì người ta không biết cái nội dung hay là cái sự đồng ý với nhau giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Úc nó như thế nào. Chúng ta cũng biết rằng là từ nhiều thập niên qua, kể từ có thể là kể từ ông Goodwood làm từ giữa thập niên 70 chẳng hạn, khi bắt đầu mở cửa ra, khi bắt đầu bắt tay giao thương với lại Bắc Kinh như là một cái chế độ cộng sản, thì luôn luôn đứng ở giữa, một bên là một cái thị trường có cái tiềm năng khổng lồ về mặt kinh tế, và một bên là một cái đồng minh thân cận nhất của Úc ở bên kia bờ Thái Bình Dương là Hoa Kỳ vân vân. Và do đó Úc luôn luôn bị co kéo giằng giật giữa hai cái quyền lợi này. Chúng ta cũng biết rằng là Trung Quốc bây giờ là cái đối tác thương mại lớn nhất của Úc, trong khi đó Hoa Kỳ lại là cái chỗ dựa an ninh vững chắc nhất cho Úc như từ bao năm nay. Và do đó ông Malcolm Turnbull lần này ra đi trong một cái cuộc mà không phải là đơn đao phó hội, nhưng mà một mình ông ấy với khoảng 1.000 người khác, là quả tình nó ở trong một cái bối cảnh chung về kinh tế và về an ninh như vậy. Người ta cũng thấy rõ ràng là vì cái quyền lợi về an ninh quốc phòng, vì cái quan trọng, những cái điều hết sức là quan trọng trực tiếp về mặt chiến lược của Úc, thì Hoa Kỳ vẫn luôn luôn là cái chỗ dựa cho họ. Và không phải vì đó mà họ phải, và mà Úc phải hy sinh cái quyền lợi kinh tế của mình, bởi vì Trung Quốc bây giờ vẫn là cái đối tác thương mại số 1 của Úc. Nên nhớ, chúng ta xuất cảng sang Trung Quốc nhiều gấp trăm lần hơn chúng ta nhập cảng từ phía họ. Vì cái điều đó cũng dễ nhìn thấy thôi, chúng ta là một cái, Úc là một cái đất nước rất là giàu cái tài nguyên thiên nhiên về khoáng sản cũng như là về nông nghiệp, với một cái dân số chưa bằng số lẻ của Trung Quốc. Trong khi đó bên kia là một cái thị trường mênh mông còn chờ đợi nhiều cái cơ hội khai thác. Thì Úc đang cân nhắc cái vị trí của mình trong một bối cảnh như vậy.
Quý thính giả đang nghe Nước Úc trong tuần của SBS Radio. Thưa, các số liệu mới cho thấy là đầu tư của Trung Quốc tại Úc hiện gia tăng tới 60%, tức là con số cao nhất kể từ sau vụ bùng phát về hầm mỏ vào năm 2008. Thưa nhà báo Lưu Dân, đầu tiên các nhà đầu tư Trung Quốc bị lôi cuốn về hầm mỏ, nhưng hiện nay thì sức hấp dẫn của đầu tư vào nước Úc đang lan sang các thị trường nào?
Với cái sự phát triển kinh tế liên tục trong khoảng cỡ hơn 30 năm qua đó, thì một số lượng khá đông đảo người dân Trung Quốc dần dần đã có những cơ hội thay đổi của cuộc đời của họ. Và hiện bây giờ cái giai tầng gọi là giai tầng trung lưu của Trung Quốc đang chiếm một cái tỷ lệ khá cao ở trong tổng dân số của Trung Quốc. Và vì vậy Úc đang nhắm vào cái thành phần này. Thành phần này là một cái thành phần có một cái suy nghĩ phóng khoáng hơn về cái sự phát triển kinh tế. Họ không bám chặt vào cái chủ nghĩa cộng sản và họ có tiền. Và do đó thì cái nhu cầu về sự an toàn, nhu cầu về giáo dục, nhu cầu về trí thức, nhu cầu về kỹ thuật, nó đang là những cái đòi hỏi lớn ở Trung Quốc. Và vì vậy, Úc với tính cách là một cái cường quốc hạng trung hay là một cái cường quốc lớn ở cái vùng Á Châu về những cái phát triển về kỹ thuật cũng như là văn hóa, cũng như là các cái dịch vụ khác, là một cái quốc gia đang ở một cái vị trí lý tưởng để mà xuất cảng những cái dịch vụ đó. Mặt khác thì sau cái sự suy tàn hay là sau sự xuống dốc của cái nền kỹ nghệ về khai thác khoáng sản chẳng hạn, Úc lại là một cái vùng đất rất là rộng lớn, chưa được khai thác một cách đúng mức về nông nghiệp chẳng hạn. Thưa quý vị, bởi vì nếu mà nhìn về địa lý của Trung Quốc thì chúng ta thấy với 1.3 tỷ miệng ăn ở trên toàn thế giới, trong khi cái mức độ đô thị hóa ở Trung Quốc cứ ngày càng phát triển nhanh chóng và dân quê nó đổ về các cái vùng thành phố chẳng hạn, thì không mấy chốc Trung Quốc sẽ đói vì thiếu đất canh tác, vì cái sự gia tăng dân số vân vân. Đặc biệt là mới đây sau cái việc mà bãi bỏ chính sách một con chẳng hạn, thì rõ ràng Trung Quốc đang nhìn về Úc với một cái sự thèm thuồng ghê gớm, tức là Úc sẽ trở thành một cái nôi hay là một cái tô gạo hoặc là một cái vùng đất có thể cung cấp cái nguồn thực phẩm cho Trung Quốc chẳng hạn. Thực ra dự đoán là khoảng cỡ trong vòng 10-15 năm nữa thì rõ ràng Úc sẽ là một cái nước lớn hàng đầu trong cái việc cung cấp sữa, thịt bò, nông phẩm, trái cây vân vân cho Trung Quốc. Nhưng mà có lẽ cái thành phần hay là cái khu vực mà sẽ được phát triển nhanh chóng hơn đó là về các cái dịch vụ cao cấp và ngành kỹ thuật.
Thưa anh vừa nói là đầu tư của Trung Quốc cũng nhắm rất nhiều vào các ngành nông nghiệp của Úc. Thì Tuyết Lê mới đọc ở trên mạng một bài báo của Canberra Times. Bài này cũng vui vui thôi, có nói chuyện là cái hầm rượu của Thủ tướng Malcolm Turnbull. Cái danh sách rượu trong đó thì người ta dùng chữ là embarrassing and boring. Cả các chuyên gia nói vậy.
Chán lắm đó, phải không? Chán lắm.
Họ nói là ông Malcolm Turnbull tuy là đã chữ rượu gấp đôi ông Tony Abbott, nhưng mà những cái loại rượu của ông ấy thì thật ra là chỉ có đáng giá khoảng 25 đồng. Nhiều khi có những chai 12 đồng. Thường là 60% rượu của ông là đến từ tiểu bang Victoria, rồi South Australia, và một ít nữa thì từ Tasmania. Thì không hiểu rượu có là một trong những mặt hàng mà ông Malcolm Turnbull lần này muốn đem ra giao hàng ở Bắc Kinh không ạ?
Vâng, điểm qua cái những cái danh sách rượu mà Tuyết Lê vừa mới nói thì ai dù là không phải là người sành rượu cũng có thể nói là ông Malcolm Turnbull là người cũng không mấy sành rượu hơn họ đâu. Bởi vì chúng ta thấy nhân đây cũng có một cái câu chuyện nó vui vui một chút xíu, đó là trong các cái vị thủ tướng của Úc, hai người được kể như là những người sành rượu, đó là thủ tướng Bob Hope của Đảng Lao động và thủ tướng John Howard của Đảng Tự do. Vì cả hai vị này trong cái thời gian cầm quyền của mình đều có đề nghị với cái Ủy ban Tài chánh của Quốc hội là cho họ mua thêm rượu. Và chúng ta tạm ngưng cái chuyện này ở đây để nói thêm một cái chuyện mà các cái nông phẩm của Úc. Cái nông phẩm của Úc, thưa quý vị, nó nổi tiếng ở Trung Quốc về hai mặt hàng. Thứ nhất là thịt bò và thứ hai là rượu. Vâng, thì người ta cứ ước lượng rằng giả sử một cái người thành niên ở Trung Quốc uống một năm chỉ một chai rượu Úc thôi, thì có lẽ là các nhà trồng nho Úc cũng khám khá lắm. Và dĩ nhiên là thịt bò nữa. Trong khi đó thì chúng ta đều biết là cái dân số bò ở Úc nó gấp đôi cái dân số người, hoặc là gấp ba cái dân số người lận. Thành ra chúng ta ở một cái vị trí như hồi nãy tôi có nói là khá thuận lợi trong cái việc phát triển về các nông phẩm ở Úc chẳng hạn, qua Trung Quốc chẳng hạn. Nhưng mà thật ra cái chuyện ông Malcolm Turnbull không biết uống rượu, cũng như là cái câu chuyện một bữa ăn trưa của họ trị giá 300 ngàn đó, nó chỉ là có thể một cái món chi tiêu nho nhỏ, trong một cái thị trường nó lớn mà chúng ta có thể sắp buông thằng câu xuống chăng.
À, vì thế cho nên cái chuyến đi 2 ngày của ông được báo giới đồng loạt đánh giá là một chuyến đi quan trọng nhất từ trước đến nay. Xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân đã dành cho thính giả SBS buổi phỏng vấn hôm nay.
Vâng, xin chào Thuyết Lê và xin hẹn gặp lại quý vị.